Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024, thứ Bảy trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay là ngày thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng lần nữa tổng kết lại việc Chúa gặp gỡ những người đầu tiên là các môn đệ sau khi từ cõi chết sống lại, bắt đầu từ Maria Magdalena, rồi đến cá nhân các môn đệ và cuối cùng là cuộc gặp gỡ chung trong căn phòng kín. Tin mừng Thánh Marco hôm nay kể lại, Chúa đã biểu lộ sự thất vọng và sự buồn bã khi Ngài làm tất cả những điều ấy cho các ông, để các ông được thường lãm, nhưng lòng các ông vẫn cứng rắn không tin. Đó quả thật là một câu chuyện buồn. Lòng dạ Thiên Chúa thì vẫn luôn chan hòa, muốn kết thân, muốn gần gũi với con người. Nhưng đổi lại, lòng dạ con người, với sự phòng vệ quá cứng rắn, đã không cho Chúa cơ hội bước vào một cách đường hoàng đĩnh đạc. Trong con mắt của những kẻ đã chịu nhiều tổn thương và khinh thị như họ, thì hình ảnh Thiên Chúa là bất biến. Họ lưu giữ lại trong lòng hình ảnh của một thầy chí thánh đầy sức sống, nhưng thầy ấy đã chết rồi. Sự trung thành thái quá dẫn đến lòng của họ không còn đủ tha thiết để đón nhận thêm một hình ảnh thầy khác. Chết là hết, Chúa cũng thế, thầy cũng thế. Họ không còn tin vào bất cứ một ai, nhất là khi người ấy mặc lấy hình ảnh của thầy. Và chúng ta biết những mặc định ấy vẫn cứ đeo đổi họ cho tới ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì lòng trí họ mới mở rộng thanh thang để tiếp nhận cách vô điều kiện câu chuyện thầy chí thánh đã sống lại. Dẫu vậy, qua tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa với sự quảng đại của Ngài. Chúa trách mắng các môn đệ về sự tự ti, nhưng Ngài vẫn tha thiết để mời gọi các ông đụng chạm đến chính Ngài bằng các quan năng của con người. Ngài cũng không dừng lại ở sự giận hờn, nhưng ngược lại, lại càng tha thiết hơn để mời gọi các ông hãy đứng dậy và ra đi loan báo tin mừng phục sinh. Cách thức hành động của Thiên Chúa từ ngàn xưa đã không dừng lại trong thái độ và cách đồn đoán của con người. Và tị tị hiềm hiềm, mặt ủ mày trao về người khác không đáp ứng những kỳ vọng của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay đã là thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta cũng nghiêm túc để suy gẫm về thái độ và cách thức hiện diện của Chúa trong trần gian. Để thấy sự khác biệt giữa Thiên Chúa và con người, và để thấy con người cần phải nỗ lực nhiều hơn trong hành trình lên thánh, trong hành trình theo Chúa. Điều khích lệ chúng ta chính là thái độ của Chúa. Nơi Ngài chỉ có tình yêu và những gì tích cực nhất để hướng chúng ta bước chọn con đường nhân thế trong ý hướng cảm mến và tha thiết để trở về với sự sống thật nơi thiên đàng. Dẫu có là sự trách mắng thì Chúa cũng hướng con người ta quy hướng về sự thiện hảo, quy hướng về sự toàn thiện và nghiêm túc hơn trong cách nghĩ cũng như cách hành động để sửa mình và kiện toàn lòng trí mình. Chúa không để sự bạc nhược chiếm giữ tâm hồn các môn đệ, Chúa không để các ông chìm trong năng lượng tiêu cực và dẫn đến sự trốn tránh các trách nhiệm của việc hiện diện như một con người và nhất là như con Chúa trong trần gian. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con đang hân hoan trong niềm vui mừng Chúa sống lại. Điều đặc biệt Chúa đã thể hiện trong cuộc sống lại ấy đã gợi ý cho chúng con rất nhiều ý hướng. Làm con Chúa, chúng con đang bước đi trên con đường lên thánh, đang bước trên con đường đi về với ngôi nhà chung là nước thiên đàng. Chúng con đang tích cóp những phần phúc cho chính mình bằng chính những phước thiện mà Chúa đã gợi ý, là sự yêu thương, là sự quảng đại, là sự tha thứ, là sự dấn thân. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong ân sủng của Ngài và dìu đỡ chúng con bằng sức mạnh của Ngài. Hầu mỗi ngày chúng con càng nên mạnh mẽ trong ơn đức tin và trong cách thể hiện bằng hành động khoan dung với anh chị em của mình. Amen.
Vì Chúa đã phục sinh, Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Trên Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi vun trồng hòa hợp giữa các tôn giáo, chủng tộc, văn hóa. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hỗ trợ việc vun trồng sự hòa hợp giữa các tôn giáo, chủng tộc và các nền văn hóa. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 4 vừa qua, dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo đầu tiên giữa Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới. Trong phái đoàn của hội nghị này đến từ Cộng hòa Kazakhstan, ngoài các vị lãnh đạo tôn giáo, còn có đại diện Thượng viện nước này, cũng như Trung tâm Nusultan Nazarbayev Đối thoại Liên Tôn và giữa các nền văn hóa. Đức Thánh Cha đã đến phát biểu tại hội nghị này trong cuộc viếng thăm hồi tháng 9 năm 2022 tại Kazakhstan. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử đó và ca ngợi tinh thần và sáng kiến của Kazakhstan trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha đặc biệt nêu bật ba khía cạnh nổi bật của Kazakhstan trong việc vun trồng sự hòa hợp giữa các tôn giáo, chủng tộc và văn hóa, đó là tôn trọng những khác biệt, dấn thân cho căn nhà chung và thăng tiến hòa bình. Về khía cạnh thứ nhất, tôn trọng những khác biệt là yếu tố không thể loại bỏ trong nền dân chủ, cần phải được liên tục thăng tiến, góp phần rất nhiều vào việc kiến tạo hòa hợp. Ngoài ra, hòa bình và hòa hợp xã hội được nâng đỡ tại Kazakhstan nhờ sự đối xử bình đẳng giữa các chủng tộc, tôn giáo và văn hóa về công ăn việc làm, tôn giáo và văn hóa, các chức vụ công quyền và tham gia đời sống chính trị và xã hội của đất nước, để không một ai cảm thấy bị kỳ thị hoặc được ưu đãi vì thuộc về một tôn giáo, chủng tộc và văn hóa nào. Khía cạnh thứ hai là bảo tồn thiên nhiên, căn nhà chung của chúng ta. Sự tôn trọng thiên nhiên là hệ luận không thể từ bỏ được của lòng yêu mến đấng tạo hóa đối với anh chị em mà chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống trên trái đất, và đặc biệt là đối với các thế hệ tương lai. Sau cùng, điều kích thứ ba là thăng tiến hòa bình. Đức Thánh Cha nói, ngày nay có quá nhiều người nói về chiến tranh, những lời hùng biện gây chiến rất tiếc đã trở nên thời thượng. Và trong khi những lời oán ghét được phổ biến, không người chết trong sự tàn bạo của các cuộc xung đột. Trái lại, chúng ta cần nói về hòa bình, mơ ước hòa bình, mang lại những sáng tạo và cụ thể cho những mong đợi về hòa bình là mong ước thiết thực của dân tộc và con người. Từ đó Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì cuộc gặp gỡ của anh chị em ở đây trong sự tôn trọng những khác biệt và với ý hướng làm cho nhau thêm phong phú, trở thành một gương mẫu về sự không coi tha nhân như một đe dọa, nhưng như một món quà và là người đối thoại quý giá để cùng nhau tăng trưởng.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng phụ Bartholomaios kêu gọi thống nhất ngày lễ phục sinh. Đức Thượng phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là vị đứng đầu trong các thượng phụ chính thống giáo, tái kêu gọi các giáo hội Kitô thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh thay vì vào những ngày khác nhau như cho đến nay. Đức Thượng phụ bày tỏ lập trường trên đây trong lời chúc mừng nồng nhiệt gửi tới tất cả các tín hữu Kitô không thuộc chính thống giáo là những người cử hành lễ phục sinh hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua. Đức Thượng phụ nói, thật là một gương mù khi các tín hữu Kitô cử hành riêng rẽ sự sống lại duy nhất của Chúa duy nhất. Chúng tôi nồng nhiệt chúc mừng tất cả các tín hữu Kitô trên thế giới cử hành lễ phục sinh hôm nay. Chúng tôi khẩn cầu Chúa vinh hiển để lần cử hành phục sinh vào năm tới, đó không phải chỉ là một biến cố tình cờ, nhưng đúng hơn, đó là khởi đầu của một ngày thống nhất đối với các tín hữu Kitô đông cũng như tây phương. Ước mong này đặc biệt ý nghĩa dưới ánh sáng kỷ niệm vào năm tới 2025, là kỷ niệm 1700 năm công đồng chung đầu tiên Nicea năm 325. Trong số các thảo luận chính yếu có vấn đề quyết định một lịch chung cho lễ phục sinh, chúng tôi lạc quan vì có thiện chí và sẵn sàng từ cả hai phía. Vấn đề thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh đã được đề ra từ lâu. Sự khác biệt là vì Công giáo và các giáo hội Latin theo lịch Gregorio được Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 13 đề ra năm 1582, kể sử sai lịch của Hoàng đế Giuliano có từ năm 46 trước Chúa Kitô Giáng sinh và tính đến bấy giờ thì sai chệch 10 ngày. Các giáo hội chính thống không chấp nhận lịch cải tổ. Giáo hội Công giáo vẫn tuyên bố và ủng hộ nỗ lực thống nhất ngày lễ phục sinh nơi tất cả các tín hữu Kitô.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Đức Hồng Y Tổng giám mục Hồng Kông viếng thăm và dâng lễ tại giáo xứ Bạch Lâm. Chiều thứ Tư ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, dòng tên giám mục giáo phận Hồng Kông, đã thăm giáo xứ Bạch Lâm giáo hạt Gia Kiệm. Cùng đi với Đức Hồng Y có cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, và cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, linh mục giáo phận Xuân Lộc hiện đang truyền giáo tại Hồng Kông. Lúc 17:30, thánh lễ tạ ơn do Đức Hồng Y Stefano chủ sự với sự đồng tế của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc và một số linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện đông đảo các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bạch Lâm. Trong bài giảng dựa vào bài đọc một trích sách Công vụ Tông đồ tường thuật về phép lạ chữa người què của thánh Phêrô, Đức Hồng Y chia sẻ rằng có khi chúng ta cũng giống như người què, chỉ biết xin Thiên Chúa ban cho tiền bạc hay những gì mình muốn. Thế nhưng Thiên Chúa biết rõ điều gì mà chúng ta thực sự cần, như lời thánh Phêrô nói với người què: vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Với nội dung bài tin mừng tường thuật về việc Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, Đức Hồng Y tiếp tục chia sẻ rằng, có khi chúng ta cũng giống hai môn đệ này, không chịu lắng nghe tha nhân cách đầy đủ, mà chỉ nghe một phần nào đó, rồi từ đó ta xác đoán người khác dựa vào những thông tin phiến diện ấy. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trưởng ban hành giáo thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ có đôi lời cảm tạ tri ân đến Đức Hồng Y, Đức cha Gioan và quý cha đồng tế. Đáp từ, Đức Hồng Y ngỏ đôi lời với các em thiếu nhi giáo xứ Bạch Lâm là tương lai của giáo xứ, giáo phận và giáo hội. Ngài tỏ bày sự vui mừng bởi thấy các em thưa đáp trong thánh lễ tiếng Anh rất nhịp nhàng và sốt sắng. Được biết, hôm thứ Ba trước đó, ngày 2 tháng 4, Đức Hồng Y đã ghé thăm và làm việc với trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc thuộc giáo phận Xuân Lộc.
Tin New York, Tòa Thánh Vatican chống ảo tưởng vũ khí hạt nhân. Tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh. Theo đó, thật là một ảo tưởng về việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân trang bị vũ khí này để đối phương nể sợ mà không dám tấn công. Trong bài tham luận trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 78 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhận định rằng việc răn đe như thế, thay vì phòng ngừa các cuộc xung đột, sự sẵn sàng các vũ khí như thế khuyến khích sử dụng chúng và gia tăng sản xuất các loại vũ khí ấy. Vũ khí tạo nên sự nghi kỵ và tước bỏ các tài nguyên. Ngày nay, các công hiệu tiêu cực của sự nan tràng, tích trữ và sử dụng các vũ khí khiến cho việc giải trừ võ trang trở thành một nghĩa vụ luân lý và rốt cuộc khiến từ sự quân bình do sợ hãi đến sự quân bình do tín nhiệm nhau. Đức Tổng giám mục Garcia cũng nhận xét logic ảo tưởng do sự răn đe thường được sử dụng để biện minh cho điều không thể biện minh được, nghĩa là sự tiếp tục sở hữu các vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng các vũ khí này sẽ có những hậu quả to lớn về nhân đạo và môi trường. Sau cùng, Đức Tổng giám mục kêu gọi các nước hãy ký vào hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, đồng thời ngài nhấn mạnh bất kỳ khuôn khổ hoàn vũ nào điều hành sự phát triển và sử dụng các kỹ thuật mới đều phải dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người và tình huynh đệ liên kết chúng ta. Theo chiều hướng đó, thì đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đề nghị thành lập một cơ quan quốc tế về trí tuệ nhân tạo. Điều này có thể liên hệ tới việc quản lý kỹ thuật hạt nhân dưới nhiều khía cạnh.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh huấn đức tại khoa thần học. Vào lúc 18:15 thứ Tư, ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Phiêu Xe Hà Nội. Đức cha Lorenzo là người có thời gian gắn bó với chủng viện lâu dài, trong đó có 15 năm giữ chức vụ giám đốc, tính từ khi Đại chủng viện Thánh Phiêu Xe được mở cửa trở lại cho đến nay. Chủ đề bài chia sẻ của Đức Cha được gợi hứng từ trong các tác phẩm của Thánh Gioan Tông Đồ, đó là tình yêu. Đức Cha nói, Thánh Gioan Tông Đồ căn dặn các môn đồ của mình rằng, cả đời thầy có nói về tình yêu cũng không đủ. Trước hết, để nói về sự quan trọng của tình yêu trong thế giới này, Đức Cha Lorenzo đã nhắc đến câu nói của văn sĩ Công giáo Victor Hugo, không có tình yêu, Thiên Chúa cũng cô liêu, vòng sao lấp lánh như khăn liệm trời chiều. Quả thế, Thiên Chúa là tình yêu nên người đã tạo dựng vũ trụ muôn loài để tình yêu của người thấm đẫm vào từng tạo vật. Vì thế vạn vật này phải vận hành theo quy luật của tình yêu, nếu đi ra ngoài quy luật ấy, mọi sự trở nên lạc nghiệp và đau khổ. Kế đến, Đức Cha cũng chỉ ra đặc tính của tình yêu, đó là cho đi, là ra khỏi chính mình. Chính Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu mực cho chúng ta về tình yêu hiến mình này, tình yêu muốn biến mình trở thành quà tặng cho người mà mình thương yêu. Đức Giêsu Kitô chính là tặng phẩm yêu thương mà Thiên Chúa ban cho con người, và cũng chỉ có con người mới có khả năng đáp trả lại tình yêu ấy bằng cách đón nhận và tiếp tục trao ban tình yêu cho anh chị em mình. Cuối cùng, Đức Cha mong muốn các chúng sinh biết đón nhận bài học từ tình yêu của Thiên Chúa bằng cách phục vụ người khác bằng tình yêu thương trong sứ vụ tương lai một cách chân thành và nhẫn nại. Ngài nhấn mạnh, hãy yêu người ta trước, yêu người ta như người ta là, chứ không phải bắt người ta là thì mới yêu. Đừng quên rằng yêu là luôn muốn làm điều tốt cho người khác. Đức Cha cũng chia sẻ ba phương thế để tập sống yêu thương, đó là lời nói tử tế tích cực, quà tặng và tấm lòng. Chủ đề tình yêu cũng được tiếp nối trong bài giảng của Đức Cha Lorenzo trong thánh lễ sáng hôm sau tại nhà nguyện Đức Mẹ La Vang tại Phong Khoa Thần Học. Tin giáo phận Hà Tĩnh, Caritas Hà Tĩnh gặp gỡ và chia sẻ với anh chị em khuyết tật. Sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 4 vừa qua, Ban Caritas Giáo hạt Trung Nghĩa, Giáo phận Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ với người khuyết tật trong giáo hạt. Buổi gặp gỡ đã quy tụ hơn 250 anh chị em khuyết tật trong các giáo xứ thuộc Giáo hạt Trung Nghĩa với sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, chủ căn Giáo phận Hà Tĩnh, cha giám đốc và quý cha, quý sơ trong Ban Caritas Giáo phận. Trong giờ gặp gỡ chia sẻ, Đức Cha Luis bày tỏ sự đồng cảm với những khiếm khuyết của anh chị em, đồng thời ngài nhấn mạnh đến sự khiếm khuyết đáng lo ngại hơn là khiếm khuyết về tinh thần. Qua những lời chia sẻ, Đức Cha mời gọi anh chị em đừng bao giờ mặc cảm với thể trạng bên ngoài của mình, bởi Thiên Chúa luôn nhìn vào những gì bên trong của chúng ta. Tại buổi gặp gỡ này, anh chị em khuyết tật cũng được chia sẻ, được lắng nghe cảm nghiệm về đức tin, về tình thương và về những ước vọng của mình. Kế đó là thánh lễ vào lúc 9:15 do Đức Cha Luis chủ tế, với sự đồng tế của quý cha trong giáo hạt Trung Nghĩa. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc lời Chúa trong thánh lễ, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về hai chứng từ nổi bật về lý tưởng sống cao thượng. Chứng từ về người mẹ trẻ thánh thiện, Chiara Coppola Becciolo ở Ý, và chứng từ về thánh Josefina Pachita, từ một nô lệ châu Phi đã trở thành nữ tu thánh thiện. Hai chứng từ đó cũng cho thấy Đức Kitô phục sinh vẫn sống trong lòng giáo hội để tiếp tục loan báo tin mừng tình yêu của người. Qua đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn phục vụ sống bác ái và lan tỏa niềm vui phục sinh trong cuộc sống hàng ngày. Buổi gặp gỡ và chia sẻ kết thúc với bữa cơm huynh đệ. Sau đó, các tham dự viên đã được nhận những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn từ Đức Cha Luis và Ban Caritas.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về phần còn lại của đề tài chọn lựa hàng ngày và phẩm chất của cuộc sống. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta đều thường xuyên đối diện với những chọn lựa. Chúng ta có thể chọn tương lai, tôi muốn mình trở nên một người như thế nào, một người thành công, giàu có hay một người đạo đức, học thức, quân tử, vân vân. Chúng ta có thể chọn nghề nghiệp, tôi muốn làm gì để sinh sống, để thể hiện bản thân, để đóng góp cho đời. Chúng ta có thể chọn lối sống, cách sống của tôi theo hướng nào, cởi mở, phóng khoáng hay trật tự, nề nếp, đơn giản hay phức tạp, kiêu sa. Chúng ta có thể chọn niềm tin, tôi có tin vào Thượng Đế, vào Ông Trời, vào Thiên Chúa hay một đấng quyền năng, hoặc tin vào những giá trị khác. Chúng ta có thể chọn lựa thái độ đối với bản thân. Tôi tin tưởng, quý trọng và đánh giá cao về mình, biết gìn giữ, xây dựng và làm phát triển tiềm năng, hay tôi có thái độ tới đâu hay tới đó, phó mặc cho hoàn cảnh đẩy đưa. Chúng ta có thể chọn thái độ với người khác. Tôi giữ khoảng cách hay gần gũi thân thiện, cởi mở hay khép kín, tin tưởng hay dè dặt. Chúng ta có thể chọn cái nhìn. Tôi chọn một cái nhìn lạc quan hay bi quan, dẫn thân hay thụ động, hăng say hay thái độ sống cầm chừng. Chúng ta có thể chọn thái độ sống, chịu vậy hay sáng tạo và thích ứng, chủ động hay bị động, tích cực hay tiêu cực. Chúng ta có thể chọn mục tiêu. Tôi có hướng đi nào cho cuộc sống, công việc? Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tôi là gì? Chúng ta có thể chọn ý nghĩa cuộc đời. Lý do cho cuộc sống và những suy tư, hành động của tôi là gì? Chúng ta có thể chọn ước mơ. Trên các chiều kích khác nhau của cuộc đời, tôi mong mỏi hay bận tâm nào? Có người rất tài giỏi, nhưng chỉ muốn ở ẩn, vui cùng cỏ cây, trăng gió. Có người muốn bôn ba, tranh giành, vân vân. Có người tuy từ bản chất, họ không có nhiều khả năng, nhưng họ lại muốn làm rất nhiều điều. Tất cả đều do chọn lựa, và mọi chọn lựa đều góp phần định hình cho tương lai của mình. Ngay cả những lựa chọn chúng ta lấy một cách ngẫu nhiên cũng quan trọng như những chọn lựa có chủ ý, vì tất cả đều mang đến một hệ quả về sau. Chọn lựa song hành với cuộc sống và nó đưa đời chúng ta đi về hướng mình chọn. Thế nhưng, chúng ta chọn gì cho đời mình? Nếu buộc phải lựa chọn giữa tình yêu, sức khỏe và tiền bạc, bạn sẽ chọn điều nào? Trả lời câu hỏi này thật không dễ dàng gì. Với mỗi người, mỗi độ tuổi, xu hướng và quan điểm, hoàn cảnh khác nhau, chúng ta sẽ có những góc nhìn và những sự lựa chọn khác nhau. Có những người chọn tiền bạc, vì theo họ, nếu không có tiền thì không có điều kiện chăm sóc bản thân, sức khỏe, cũng như những nhu cầu của cuộc sống, học hành, hẹn hò, vui chơi, mua sắm, vân vân. Khi chọn tiền bạc, những người này xem vật chất là cơ sở cho cuộc sống, phát triển về tinh thần cũng như về thể chất. Có những người chọn sức khỏe. Theo họ, có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe không thể làm việc và sẽ không có tiền, có khi cũng chẳng có tình yêu và những thứ khác. Sức khỏe là thứ quý giá nhất mà ai cũng mong muốn. Đó là quan điểm của nhóm này. Không có sức khỏe thì cuộc sống thiếu niềm vui. Nhóm này nghĩ rằng tiền bạc chỉ là phương tiện giúp cuộc sống thêm thú vị, nhưng không thể mua được sức khỏe. Có những người lại chọn tình yêu. Theo họ, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống thêm thi vị và ý nghĩa. Với tình yêu trong tim, cuộc đời sẽ thêm hương vị, ấm áp và đem đến cho họ sức mạnh, để vững vàng và an tâm bước đi trên cuộc đời ba chìm bảy nổi này. Cân bằng giữa tình yêu, sức khỏe và tiền bạc. Nhóm này nghĩ rằng qua mỗi giai đoạn cuộc đời, họ sẽ chọn một yếu tố khác nhau. Tuổi trẻ thường chọn tình yêu. Khi bước qua tuổi trung niên thì lại chọn tiền bạc để chăm lo cho đời sống thực tế của gia đình. Khi về già, dường như ai cũng thấy sức khỏe là điều cần thiết. Còn các bạn trẻ, các bạn sẽ chọn điều gì đây? Tình yêu, sức khỏe hay tiền bạc, hay những thứ khác? Dù với sự lựa chọn nào, mong các bạn luôn sống hết mình, sống chân thành và cố gắng thăng tiến bản thân, hướng đời mình về những giá trị mang tính trường tồn. Có lẽ, chọn lựa quan trọng nhất là chọn sống là chính mình và sống với những ai mà mình cảm thấy thoải mái nhất để có thể là chính mình với điều mình muốn. Làm điều mình thích mà không sợ bị dòm ngó, phê phán hay phiền lòng. Bởi những người thấy phiền lòng là người chẳng quan trọng với chúng ta, và những người quan trọng với ta thì thường họ sẽ không thấy phiền lòng. Dấu hiệu của một người chúng ta có thể tin tưởng và gắn bó sâu sắc, đó là khi ta thấy thoải mái là chính mình lúc ở bên cạnh họ. Có lẽ đây là một sự lựa chọn nền tảng làm tăng phẩm chất cuộc sống chúng ta thực sự. Chọn lựa quan trọng như thế, nên chúng ta cần dành thời gian cho điều này. Đồng thời, chúng ta lắng nghe những tiếng thì thầm tĩnh lặng của cõi lòng, của lý trí. Chúng sẽ cho ta biết những lựa chọn nào có ích cho bản thân. Mặt khác, chúng ta cũng cần tránh chọn lựa trong những lúc cảm xúc đang dâng trào, như khi đang bực tức, giận dữ, buồn lo, hoảng sợ. Tốt hơn, cần đợi đến một lúc khác để đầu óc thanh thản, bình tĩnh, chúng ta sẽ có những chọn lựa khách quan và sáng suốt hơn. Một trở ngại cho nhiều người khi chọn lựa là sợ mình chọn sai. nhưng nếu không chọn, làm sao học được bài học đúng sai? Điều quan trọng là chúng ta làm gì sau những sai lầm đó, rút kinh nghiệm để rồi đi tiếp hay nằm ì tại chỗ. Chỉ có con đường trỗi dậy và đi tiếp, chúng ta mới tới được đích điểm mà mình đã chọn. Thực tế cho thấy, đường không đi không đến, cũng như việc không làm không xong. Vì thế, điều quan trọng là dậy mà đi. Khi đã chọn lựa, chúng ta cần sự dứt khoát nhanh gọn, vì có khi những chuyện chẳng may lành xảy ra là do chúng ta trì hoãn, hững hờ, lừng khừng. Để tránh những hệ quả tiêu cực, Lưu Dung đã nhắc nhở chúng ta rằng, cơ hội cuộc sống hơi buông liền mất. Con người tạo ra hoàn cảnh, chứ không phải hoàn cảnh tạo nên con người. Chúng ta điều khiển hoàn cảnh thay vì để chúng cuốn lôi ta đi. Cần cẩn trọng khi chọn lựa để những gì chúng ta chọn đều tích cực và hướng về giá trị nhân bản cũng như tâm linh. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt được thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Gieo tha thứ, sẽ gặt được an bình. Gieo dối trá, sẽ ra ngờ vừng. Gieo định kỳ, sẽ chỉ cô đơn. Gieo yêu hạnh, sẽ lãnh đau thương. Gieo đố kỵ là khi có buồn phiền. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt được thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Gieo tha thứ, sẽ gặt được an bình. Gieo cây đắng sẽ tăng hủy diệt.
Gieo tiếng đời cả người buông trôi.
Gieo lo lắng tay trắng âu lo. Gieo tội lỗi suốt đời gặp tội lỗi.
Liễu trong những phút cầu nguyện.
bà Maria ở
trên đường bà đang nhìn chung
bà thấy
nhìn gì
xin kể cho chúng tôi nghe tin tăng tăng tình tình ta và cô ta. Tôi là tôi đã thấy chuyện con cứu chuộc đang chia, đứng khi tô vô tội đã hòa giải tội nhân, hòa giải tội nhân với Chúa là Chúa Cha.
A Châu là một cậu bé chỉ mới 8 tuổi nhưng rất lanh lợi hoạt bát, nên mọi người trong xóm đều quý mến. Gặp ai em cũng chào hỏi. Cũng như mọi ngày, sau khi cơm nước xong, ba mẹ đi làm, A Châu bắt đầu cuộc phiêu lưu khắp xóm làng của mình. Thế nhưng hôm nay, nét mặt A Châu lại rạng rỡ hơn, vừa nhảy chân sáo vừa gọi chúng bạn ý ới. Chờ mình với, mình nói cái này cho các bạn nghe nè. Mẹ mình mới mua cho mình bộ quần áo mới đó. Các bạn súng lại nhôn nhau. Đâu đâu cho tụi mình xem với. A Châu đáp, mẹ cất rồi, chờ khai trường mới được mặc. Rồi cậu bé thao thao bất tuyệt miêu tả về bộ quần áo mới của mình. Lũ trẻ con cũng tròn mắt, há miệng lắng nghe và cùng bàn tán thật rộn ràng. Thằng Tèo thì nói, mẹ mình nói để khi nào mẹ rảnh sẽ dắt mình đi sắm đồ. Cái Liên thì lại bảo, mẹ mình nói sẽ mua vải về dì Hoa may cho. Sau một hồi tám chuyện, A Châu đã tách khỏi đám bạn để đi chơi một mình. Thấy ông Tư đang sạc cỏ, A Châu đã cất giọng. Ông Tư ơi, ông sạc cỏ cho sạch hả? Ông Tư ngừng tay ngẩng đầu nhìn A Châu. Ừ, sao cháu đi chơi một mình? Dường như cậu bé không quan tâm đến câu hỏi của ông Tư, vì mục đích của A Châu thì khác nên nói. Ông Tư biết cháu có gì mới không? Ông Tư cười đáp. Không, ông già rồi, mắt lại kèm nhèm, nên không thấy gì mới cả. A Châu cười đáp, cháu có quần áo mới đó, mẹ mới mua cho cháu. Ông Tư gật gù. Ừ, sắp đi học rồi, đáng học giỏi nghe. Dạ, tiếng dạ của A Châu vừa dứt, thì hình dáng bé nhỏ của cậu cũng đã khuất. A Châu thấy cô hai đang hái rau liền cất tiếng. Cô hai ơi! Lúc sáng cô hai có đi chợ không? À, sáng nay cô không đi chợ, sao cháu lại hỏi vậy? Nhà hết đồ ăn hả? Tối sang nhà cô hai ăn cơm. Cô hai ngẩng đầu lên đáp lời A Châu. A Châu lắc đầu lia lịa. Lúc sáng mẹ cháu đi chợ, đố cô hai biết mẹ cháu mua gì? Cô hai trêu ghẹo thằng cháu. Mua thức ăn, mua kẹo cho cháu nữa đúng không? Ăn ngọt nhiều quá xuống hết cả răng kìa. Dạ, nhưng mẹ còn mua đồ mới cho cháu nữa đó cô hai. A Châu vui vẻ đáp. Cứ thế, A Châu đi hết cả xóm làng, gặp ai cậu bé cũng khoe bộ quần áo mới của mình, và mọi người đều chúc mừng cho cậu bé, vì ai cũng biết niềm hạnh phúc của trẻ thơ là thế. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông bà xưa có câu, ra đường hỏi người già về nhà hỏi con nít. Quả thật, bản chất hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ thể hiện ở tâm tình nghĩ sao nói vậy. Cho nên, làm sao A Châu im lặng được thì có quần áo mới, một niềm vui vỡ òa đối với đứa trẻ. Niềm hạnh phúc quá lớn lao không thể giữ cho riêng mình. Chính vì thế, gặp ai A Châu cũng chia sẻ niềm vui của mình
mà không quan tâm điều gì xảy ra xung quanh. Có thể chúng ta mỉm cười và thầm bảo, đúng là trẻ con. Tuy nhiên, thật tâm nhìn lại chính bản thân, không ít lần chúng ta không thể giấu kín niềm vui cho riêng mình. Khi đón nhận một điều may mắn nào đó, lòng vui sướng và hạnh phúc của chúng ta dâng trào. Chúng ta chia sẻ niềm vui ấy cho bạn bè, cho người thân. Gặp ai chúng ta cũng muốn nói với họ về niềm hạnh phúc ấy. Có khi không chờ được đến lúc gặp mặt, chúng ta gọi điện thoại để khoe với mọi người. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, bà Maria Magdalena cũng không ngoại lệ. Trước nỗi đau buồn tột cùng vì cái chết của thầy Giê-xu, một người thầy mà bà hết mực kính trọng và yêu thương. Nỗi tiếc thương canh cánh bên lòng, nên trời vừa hừng sáng, bà đã ra mộ để viếng thăm Đức Giê-xu. Trong tâm trạng đau buồn ấy, bà chợt đón nhận một tin vui vượt quá suy nghĩ của mình, đó là Đức Giê-xu đã sống lại. Bà Maria Magdalena đã được gặp người thầy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Niềm vui vỡ òa, bà vội vã chạy đi báo tin vui trọng đại này cho các môn đệ. Cho tất cả mọi người đã từng sống với thầy Giê-xu. Chúng ta có thể tưởng tượng hình ảnh thật tuyệt vời của một người phụ nữ trung niên với những bước chân vội vã trong niềm vui sướng. Có lẽ Maria không chỉ báo tin cho những ai từng sống với Đức Giê-xu, nhưng gặp ai bà cũng nói, thầy Giê-xu đã sống lại rồi, tôi đã gặp được người. Niềm vui ấy bà không thể giữ cho riêng mình, vì Maria muốn mọi người cùng được đón nhận niềm hạnh phúc như bà. Mỗi người chúng ta cũng được diễm phúc đón nhận niềm vui trọng đại. Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, để mang ơn cứu độ cho chúng ta. Thế nhưng, chúng ta lại chưa hối hả, chưa đoan đã lên đường loan báo tin vui này. Thậm chí khi có cơ hội nói về Chúa, chúng ta lại phớt lờ hoặc nói qua loa. Quả thật, nhìn lại trong số bạn bè, những người hàng xóm thân quen, chúng ta thường xuyên chia sẻ với họ niềm vui này, sự may mắn kia, nhưng rất ít khi chúng ta nói với họ về Chúa. Chúng ta không có nhu cầu chia sẻ về Chúa bởi vì có lẽ chúng ta chưa cảm nhận sâu sắc, chưa đủ tin tưởng, nên niềm vui ơn cứu độ chưa thực sự được đong đầy, chưa được vỡ òa trong tim ta. Ông bà ta thường nói, lòng đầy miệng mới nói ra. Lòng chúng ta chưa đầy tràn niềm vui có Chúa, thì làm sao chúng ta có nhu cầu chia sẻ? Chúng ta cứ loay hoay tìm kiếm, đặt vị trí ưu tiên cho những niềm vui khác, mặc dù đó chỉ là tạm bợ chóng qua mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con đón nhận ơn cứu độ Chúa ban bằng cả lý trí, con tim và một đức tin vững mạnh, để tin mừng trở thành niềm vui thực sự nơi tâm hồn chúng con. Nhờ đó, loan báo tin mừng sẽ trở thành một nhu cầu không thể thiếu nơi chúng con. Amen.
Tôi là tôi đã thấy thiên thần làm chiếc cho tôi thân liệm và y phục người còn nguyên trong mồ đá, nhưng người đã sống lại và đi chứng chữ vị.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.